Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, trong bàn tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 59 tại chùa Quảng Pháp. Kính thưa toàn thể đạo tràng, nam nữ Phật tử đang tham dự khóa tu cuối năm lần thứ 59 này, chúng tôi vô cùng hoan hỷ có duyên lành được chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu cung thỉnh về đây để chia sẻ Phật pháp với quý vị. Sáng hôm nay thì là ngày Chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2009, nhằm ngày 12 tháng 11 âm lịch năm Kỷ Sửu Phật lịch 2553, tại chùa Hoằng Pháp, một trung tâm sinh hoạt tu tập Phật giáo rất là lớn, long trọng tổ chức khóa tu Phật Thất cuối năm lần thứ 59, và chúng tôi vô cùng hoan hỷ được ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi khoảng trên một giờ đồng hồ lên đây để cùng chia sẻ Phật pháp, những cái lời dạy của Đức Phật với toàn thể quý vị. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi được kính chúc sức khỏe chư tôn đức trong ban điều hành khóa tu cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử. Kính chúc quý vị thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, đề tài hôm nay Chúng tôi sẽ trình bày và chia sẻ với toàn thể quý vị, đó là quan niệm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau. Kính thưa quý vị, hạnh phúc và khổ đau, đây là hai khái niệm phạm trù rất là to lớn. Do vậy hôm nay chúng tôi chỉ trình bày trên cái khía cạnh là quan niệm của Phật giáo về hai vấn đề này. Bởi vì có rất là nhiều cái quan niệm về hạnh phúc cũng như là khổ đau. Chẳng hạn như ở ngoài xã hội, cái sự nhận định, thái độ cũng như quan niệm của họ về hạnh phúc nó khác hoàn toàn với chúng ta. Thí dụ như ở ngoài thế gian thì người ta quan niệm rằng trên cuộc đời này hễ cái gì được là hạnh phúc, mà mất là khổ đau. Và cái điều này chúng ta cũng đã từng có một thời gian quan niệm như vậy. Hoặc là cái ý niệm về hạnh phúc và khổ đau cũng tùy theo cái đối tượng, cái tuổi tác, cái không gian và thời gian, cũng như cái quan niệm tập quán, văn hóa, quốc độ hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như cái người Tây Phương á, thì họ quan niệm về cái niềm hạnh phúc của họ khác cái người Á Đông. Chẳng hạn như họ nhìn nhận về cái đẹp cũng khác chúng ta nữa. Chúng tôi được biết, không biết có chính xác hay không, thí dụ như cái người phương Tây á, họ nhìn cái người phụ nữ á, phải đen đen thì mới đẹp. Là bởi vì sao? Bởi vì bên đó họ là cái nước da da trắng, cho nên đối với họ ai mà da đen á là hiếm, là quý. Còn mình ở đây á là người châu Á, da thì mình vàng, cho nên á, cái đẹp của mình đó là nhìn ai mà trắng á thì được xem là đẹp, chẳng hạn như vậy. Vì vậy mà chúng tôi muốn trình bày thí dụ như vậy để cho quý vị hiểu được là cái quan niệm về cái đẹp cũng như cái niềm vui cũng như cái niềm hạnh phúc nó hoàn toàn khác. Ví dụ khi mình còn bé đó, thì đối với mình á, một viên kẹo, một cái bánh từ một người chú, người bác nào cho mình cảm thấy vui không? Rất là vui. Nhưng còn bây giờ mà ai đưa mình viên kẹo, cái bánh thì mình thấy làm sao? Không có vui nữa. Mà phải đưa vàng hột sòn gì thì mới vui. Chứ còn bánh kẹo đối với mình giờ hết vui rồi. Do vậy mà chúng ta thấy rằng cái quan niệm về hạnh phúc hay khổ đau á, ở ngoài thế gian á, nó hoàn toàn tùy theo cái sự nhận định, cảm nhận của mọi người. Vậy đến bây giờ á, có nhiều cái định nghĩa về cái chữ hạnh phúc cũng như khổ đau rất là nhiều. Thì cuối cùng chúng tôi có thể tóm tắt một cách khái lược cái định nghĩa về thế gian, về quan niệm hạnh phúc và khổ đau á, như thế này. Hạnh phúc là những gì mình lựa chọn. Thí dụ mình chọn cái điều này, mình chọn cái vật này, mình chọn con người này mà mình cảm thấy thích thì được gọi là hạnh phúc. Đó là định nghĩa một cách khái lược. Còn mà nói về cái nhận định của Phật giáo á, thì nó như thế này. Đức Phật Ngài dạy trên thế gian này có 8 ngọn gió đời, hay còn gọi là bát phong. Thứ nhất là được lợi, thứ hai là được khen, thứ ba là được danh, và thứ tư là được an lạc hay an vui. Ngược lại là bị chê, mất lợi, mất danh và khổ đau. Như vậy thì theo quan niệm nhận định á, thì mỗi lần mình được khen á thì mình cảm thấy vui, mà mỗi lần mình bị chê thì thấy buồn. Mỗi lần mình được lợi thì thấy vui không? Vui. Mất lợi thấy buồn không? Buồn. Như vậy thì chúng ta nhận định được cái hạnh phúc mà theo bát phong mà Đức Phật đã dạy đó, cứ mỗi lần được lợi, được khen, được danh và được an lạc thì mình cảm thấy hạnh phúc và vui. Và ngược lại, mỗi lần mình mất lợi, mất danh, bị chê, là mình cảm thấy rất là buồn. Như vậy thì cái hạnh phúc này theo cái nhìn định nghĩa vậy á, thì chúng ta hoàn toàn bị ảnh hưởng những cái yếu tố khách quan ở bên ngoài. Rõ ràng như vậy. Chỉ có một lời khen của cái bà đó không, mình cảm thấy vui ghê. Hôm nay gặp lại nó, ồ hôm nay sao chị thấy trẻ đẹp quá. Có một câu đó thì mình cảm thấy mình vui. Như vậy cái niềm hạnh phúc của mình hoàn toàn nó bị cái yếu tố bên ngoài tác động. Cái hạn như mình nhìn mình có được tiền của tài sản vật chất, mình cảm thấy vui không? Vui. Như vậy thì từ trước đến giờ cái niềm vui và hạnh phúc của chúng ta hoàn toàn bị chi phối bởi những cái yếu tố bên ngoài. Hôm nay chúng tôi trình bày quan niệm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau. Kính thưa quý vị, quan niệm Phật giáo về cái vấn đề hạnh phúc thì hoàn toàn nó ngược lại. Chúng tôi muốn nói lên điều này là lấy kinh sách ra mà minh chứng. Theo quan niệm Phật giáo á, thì cái niềm hạnh phúc hay khổ đau không phải do yếu tố bên ngoài mang vào, mà chính là sự khuấy động của nội tâm chúng ta. Thí dụ như tâm mình đang phiền não, đang khổ đau, thì cho dù là mình có những cái yếu tố bên ngoài như thế nào, mình cũng cảm thấy khổ đau. Tâm mình đang bị cấu quế, đang bị tham sân si, đang bị ganh tị tật đố sen tham bỏng sẻn, nó nằm ngự trong lòng mình, thì kính thưa quý vị, đó là cái sự khổ đau của tinh thần mà Phật giáo quan niệm như vậy. Như vậy từ nãy đến giờ chúng tôi trình bày thì chúng ta thấy có hai vấn đề. Một là cái quan niệm hạnh phúc về thế gian được xem là cái yếu tố bên ngoài mang vào. Và thứ hai là cái hạnh phúc về tinh thần là về mặt tâm lý của chúng ta. Và cái điều này chúng tôi có thể minh chứng được. Trong cuộc sống này, kính thưa quý vị, hết người ta thường nói là tâm lý nó chiếm khoảng chừng 70-80%, nhưng mà theo chúng tôi thì khoảng 90%. Cái cuộc sống cảm nhận cái thế gian này, niềm vui hay khổ đau là do ở cái tâm lý. Thí dụ như theo cái nhìn nhận cái hạnh phúc ở ngoài đời á, thì nó có sự thay đổi. Cái hạnh phúc này được gọi là cái hạnh phúc của thế gian, thì nó có sự thay đổi. Tâm lý chúng ta thay đổi, không gian thay đổi, rồi tuổi tác thay đổi. Ngày xưa mình còn trẻ thì cái đó là niềm vui của mình, nhưng mà khi mình về già thì cái điều đó hết là niềm vui. Có thể điều này hôm qua là niềm vui của mình, nhưng mà hôm nay không còn là niềm vui nữa. Nói đây chúng tôi xin kể một câu chuyện. Câu chuyện thì nó đời một chút, nhưng mà nó đã minh chứng được cái điều này. Câu chuyện này kể như sau. Có một anh chàng thanh niên này, anh đang yêu một cô gái nọ. Thì trong một quá trình mà chàng thanh niên này yêu cô gái đó, anh chàng thanh niên này mới đạp chiếc xe đạp chở cô gái này trên một cái đoạn dốc. Thì cái cô gái này quan tâm đến chàng thanh niên này, mới hỏi rằng là, hỏi anh chàng này là anh có mệt không? Và lấy cái khăn ra đưa cho anh chàng thanh niên này. Chàng thanh niên này mới trả lời rằng là không có mệt. Đoạn dốc này nhầm nhò gì, anh có thể chở em đi suốt cuộc đời. Nhưng mà 3 năm sau, cũng cái đoạn dốc đó, cũng hai con người này, chàng thanh niên này cũng hì hục mà đạp. Cô gái này cũng có một cái sự quan tâm, lấy ra một cái khăn đưa chàng thanh niên này, hỏi rằng anh có mệt không? Lúc này thì nó đã khác rồi. Cái không gian, thời gian, tâm trạng, tâm lý đã khác rồi. Chàng thanh niên này quay qua trả lời rằng bộ trâu bò sao không mệt. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái niềm hạnh phúc, cái chính là ở cái tinh thần. Cũng cái hiện tượng yếu tố vẫn giống như vậy. Cũng con đường, cũng hai con người này, cũng không gian lãng mạn thời gian như vậy, nhưng mà hai cái cảm giác nó hoàn toàn khác nhau. Nói đến đây thì chúng tôi xin minh chứng được một cái điều nữa. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy có hai loại hạnh phúc. Một là hạnh phúc thuộc về vật chất. Hai là hạnh phúc thuộc về tinh thần. Mà cái hạnh phúc vật chất, kính thưa quý vị, cái hạnh phúc này Đức Phật Ngài dạy là vui ít, khổ nhiều. Thuộc câu này rồi hả? Nói được câu này là người này có hiểu Phật Pháp. Tại vì cái hạnh phúc vật chất Đức Phật dạy trong kinh á, ngũ trần nó có cái vị ngọt, nhưng mà nó có cái sự nguy hiểm, và nó có cái sự sức ly. Ngũ trần ở đây được tạm gọi là hạnh phúc vật vật chất. Nó có sự nguy hiểm, nó có cái vị ngọt nhưng mà có sự nguy hiểm. Cho nên Ngài mới tuyên bố rằng là vui ít nhưng mà khổ khổ nhiều. Cho nên nói này chúng tôi nhớ rằng là Việt Nam mình có cái phong tục mỗi lần đám cưới thì lúc nào cũng để cái bảng là trăm năm hạnh hạnh phúc, rồi bạn bè cô bác chú gì đến tham dự lễ cưới đều nâng ly lên chúc mừng trăm năm hạnh hạnh phúc. Chúng tôi mốt sửa lại thôi, chúc chừng 2 năm hay 1 năm vậy thôi. Bởi vì cái hạnh phúc này nó vui ít nhưng mà khổ khổ nhiều. Khi nào nó vui nhiều thì mình mới chúc nó nhiều năm, đúng không? Hạnh phúc này vui ít nhưng mà khổ rất là nhiều. Và Đức Phật Ngài dạy nó có cái sự nguy hiểm của nó. Thí dụ như bây giờ mình thụ hưởng vật chất, tất nhiên là phải có niềm vui rồi. Mình ở nhà lầu, mình đi xe hơi, mình có nhiều tiền ở trong người mình, tất nhiên nó sẽ mang đến cho mình một cái niềm vui. Và cái điều này chúng ta không thể nào phủ nhận được. Nhưng mà muốn có được những cái niềm vui này, Đức Phật Ngài dạy rất là nhiều sự nguy hiểm. Ở trong cái bài kinh gọi là Đại Khổ Quẩn thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật Ngài dạy cái điều này rất là rõ ràng. Hãy người nào mà muốn đạt được những cái vị ngọt ở đời, những cái hạnh phúc thế gian hay gọi là hạnh phúc vật chất, thì người này phải đối đầu với những cái sự nguy hiểm như sau. Thứ nhất, chẳng hạn như mình muốn có được những cái vật chất thế gian đó, nhà lầu, tiền của, tài sản, xe hơi vân vân á, thì tất nhiên chúng ta phải làm lụng đủ thứ nghề hết, cực nhọc. Phải làm mới có chứ ở đâu mà có. Chúng ta phải lao động cực lực. Và khi chúng ta lao động cực lực như vậy, đó là cái sự nguy hiểm thứ nhất ở trong kinh Đại Khổ Quẩn Đức Phật Ngài dạy. Muốn có được sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon xúc lạc, hay là muốn có được ngũ trần, thì người ấy phải vất vả làm lụng đủ thứ nghề nghiệp. Đó là cái sự nguy hiểm thứ nhất. Cái sự nguy hiểm thứ hai là khi họ vất vả lao động cực khổ vậy mà họ lại không đạt được cái mục đích. Chẳng hạn như cái người này tham vọng lớn, họ mong cầu đạt được những cái sự vật chất như vậy, nhưng mà họ phải lao động cực lực, nhưng mà cuối cùng thì họ không đạt được bao nhiêu. Thì cái đó là cái sự nguy hiểm thứ hai, họ cảm thấy rất là khổ khổ đau. Cái sự nguy hiểm thứ ba là khi họ có được rồi, thí dụ như mình đã trở thành người giàu rồi, người có nhà cửa tiền của tài sản vật chất rồi, thì cái sự nguy hiểm là gì? Là chúng ta sợ mất mát. Chính xác. Cái sợ thứ nhất là chúng ta sợ kẻ trộm, nhìn ai cũng thấy gian hết trơn. Thí dụ như quý vị có tiền trong người á, cái người nào đi sát mình là mình nhìn người ta là kẻ gian hết, sợ móc túi mình. Rồi cái mình ở một cái căn nhà to, ai mà cứ lão qua dạo lại, dạo qua vô lại chừng 4 lần là mình báo công an liền. Nghi thằng này quá, tới đi lui nó dòm cái nhà mình hoài. Thì cái sự nguy hiểm này là cái nỗi lo của sự mất mát rất là nguy hiểm. Và Đức Phật Ngài dạy tài sản chúng ta có 4 sự mất mát. Chúng ta sợ gì? Kẻ trộm đột nhập vào nhà. Chúng ta sợ lửa thiêu hủy đi, quả hoạn thiêu hủy đi. Chúng ta sợ nước cuốn trôi. Và cuối cùng chúng ta sợ cái gì? Sợ bị vua quan tịch thu, cũng sợ lắm. Và cái điều này đã xảy ra. Có nhiều người quý vị biết không, cái sự nguy hiểm của vật chất, cái hạnh phúc này, sau một đêm quả hoạn nhà cửa họ tan nát hết. Chúng ta thấy nhiều cái tin tức quả hoạn cháy thành phố, rồi bị nước cuốn trôi, hoặc là bị kẻ trộm lấy, hoặc là bị tịch thu vân vân. Nếu mà cái tài sản này làm ra không hợp pháp thì tất nhiên sẽ có ngày bị tịch thu. Đó là cái sự nguy hiểm thứ ba. Và cái sự nguy hiểm thứ tư là gì? Là chúng ta muốn có được những cái hạnh phúc đó thì tất nhiên chúng ta phải làm lụng vất vả rồi phải cực khổ gìn giữ rồi sợ bị mất mát rồi. Nhưng mà nếu như nó mất mát thiệt thì tất nhiên chúng ta cảm thấy rất là khổ đau. Và cái điều này á, bằng chứng á, là thường khi chúng ta chưa có của thì chúng ta chưa thấy khổ, mà khi chúng ta có của rồi chúng ta sẽ thấy cái sự khổ của nó. Chẳng hạn như bây giờ 100 ngàn, 100 ngàn nó nằm ở bên tay của người bên kia thì nó mất thì nó cũng không sao, nhưng mà khi nó thuộc về tay của mình mà nó mất đi, chúng ta cảm thấy rất là khổ đau. Cho nên cái hạnh phúc và khổ đau mà ở đây chúng tôi đang trình bày, tức là chúng tôi đang muốn nói về cái quan niệm, về cái thái độ, cái tinh thần tiếp nhận cái vật chất đó mà là quan trọng. Vừa rồi là thế giới chúng ta đã rơi vào một cái đợt khủng hoảng kinh tế, suy thoái kinh tế. Thì chúng tôi có đọc một cái bài báo, có cái ông tỷ phú đó, tài sản của ông có khoảng là 7 tỷ euro, nhưng mà do đợt suy thoái vừa rồi đó, thì ông mất đi hết 5 tỷ euro. Khi mà mất như vậy thì ông quá đau khổ, ông bế tắc, để rồi ông tìm đến cái chết. Đối với ông là khổ, khổ đau. Mà ngồi mình suy lại cho cùng thì ông còn là 2 tỷ euro. Mình có chừng vài ngàn euro thôi là mình phơ phớ luôn. Như vậy thì mình thấy rõ ràng cái thái độ tiếp nhận về cái vật chất mới là quan trọng. Bây giờ quý vị có chừng vài ngàn euro, quý vị thấy hạnh phúc không? Quá hạnh phúc, sống phay, sống hùng, sống mạnh luôn. Còn ông nội này, sao ông mất hết 5 tỷ euro, cái ông đau khổ quá, ông buồn chán quá. Thế rồi ông tìm đến cái chết. Đó là cái sự nguy hiểm. Ở đây kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy tiếp, cái sự nguy hiểm của cái hạnh phúc vật chất mang lại nó là gì? Đó là vì muốn đạt được cái thứ này, chúng ta xảy ra cái sự tranh giành. Và khi chúng ta có cái sự tranh giành, thì ngay cả trong gia đình, cha con, vợ chồng, anh em, nhiều khi dắt nhau ra tòa để tranh giành một số tài sản. Thì đó là cái sự nguy hiểm thứ năm mà Đức Phật Ngài dạy. Rõ ràng như vậy. Mà cái đời ngày nay chúng ta thấy rồi. Cái điều này Đức Phật tuyên bố cách đây hơn 25 thế kỷ về trước. Chúng ta trích trong kinh Đại Kinh Khổ Uẩn. Quý vị không kinh thôi, quý vị lạc cái bài kinh Đại Kinh Khổ Uẩn ra, thuộc Trung Bộ Kinh. Quý vị thêm những cái điều Đức Phật Ngài đã dạy cách đây hơn 25 thế kỷ về trước, mà ngày hôm nay nó rõ như ban ngày. Chúng tôi nghe nói trong tòa án, đơn kiện thưa đất đai tranh giành của người này với người kia thì cũng có, nhưng mà trong đó cũng có cha và con, chồng và vợ, anh và em. Đó, cái điều này nó rõ ràng xảy ra. Những gì Đức Phật Ngài dạy cách đây hơn 25 thế kỷ về trước mà ngày hôm nay nó rõ ràng hiển bày như vậy. Kính thưa quý vị, cái sự nguy hiểm kế tiếp đó là gì? Tức là do mình mong cầu những cái vật chất đó, cho nên con người mình trở nên hung bạo, tàn nhẫn, tán tận lương tâm, có thể giết nhau. Điều này Đức Phật Ngài nói trong kinh Đại Kinh Khổ Uẩn. Kế nữa, do tầm cầu tìm kiếm những cái hạnh phúc về vật chất đó, cho nên con người đã đi đến cướp bóc, giết hại, và chính những người này sẽ bị những cái hành phạt ghê gớm do cái tội ác mình gây ra. Và kế nữa, Đức Phật Ngài nói do tầm cầu tìm kiếm những cái hạnh phúc thế gian này, cho nên con người làm những cái ác hạnh về thân, về khẩu, về ý, sau khi chết đọa vào khổ cảnh đọa xứ địa ngục. Và cái điều này đúng. Có nhiều người họ quá ham đời sống vật chất đi, cho nên họ bất chấp tội lỗi, họ không sợ. Và cái điều này nếu như quý vị để ý chút, quý vị vô mấy cái quán ăn, bây giờ chúng tôi nghe nói có những cái quán ăn ăn tươi ăn sống. Mình vào trong cái quán đó, mình nhìn thấy con gà nào mà đi cái tướng thấy ghét, chỉ nó một cái là lát hồi nó lên trên mâm nó ngồi cho mình ăn. Nghe nói vậy không biết có không? Có không? Chúng tôi không có vô cho nó không biết. Quý vị có vô rồi sao không biết, sao trả lời có hay vậy? Tức là mình vô đó, nó nhốt một chuồng vậy đó, con cá cũng vậy đó, nó để trong một cái hồ, thấy con cá nào mà bơi thấy ghét, chỉ con cá đó là con cá đã lên trên dĩa nằm. Thì do muốn có được những cái hạnh phúc về vật chất, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc đó trong kinh, mà muốn được một cái đời sống đầy đủ để mà thụ hưởng, thì người này sẽ hành ác về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, về ý nghiệp, để rồi người này chuốc lấy cái sự khổ đau. Ở đây kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài ra đời để Ngài hướng dẫn chúng ta đi tầm cầu một cái sự hạnh phúc thuộc về tinh thần. Đức Phật Ngài dạy cái người Phật tử chúng ta đó có một cái đời sống hiền thiện, vui trong việc lành, đó là niềm hạnh phúc. Như vậy thì chúng ta thấy đâu cần phải sống một cái đời sống xa hoa nhung lụa đầy đủ vật chất để rồi chúng ta mới có hạnh phúc, phải không? Chúng ta có một cái đời sống hiền thiện, một cái đời sống làm lành, tất nhiên chúng ta cũng có cái niềm vui. Ở trong kinh Pháp Cú, Câu số 16, Đức Phật Ngài dạy rằng là: nay vui, đời sau vui. Làm phước hay làm lành, cả hai đều vui. Đầu tiên là vui thấy mình làm phước, sau đó sanh về thiện thú vui, vui hơn. Câu này được phổ thơ như sau: bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui gì được thiên đàng tái sanh. Siêu ba câu hấp của kinh số 16 này, chúng ta thấy chúng ta có được hai cái niềm vui. Cái niềm vui thứ nhất là niềm vui gì? Tạo phước, tức là làm phước. Nay vui đời sau vui, làm phước thì hai đời vui. Cái niềm vui thứ nhất của chúng ta là được làm phước. Rồi cái niềm vui thứ hai chúng ta là gì? Là hưởng phước. Vì chúng ta rõ ràng chúng ta lợi hơn cái người kia, chỗ dùng có hưởng cái nữa thì có một cái, còn mình làm lành thì được hai đời vui. Đầu tiên là vui thấy mình làm phước, sau đó là nhờ cái quả lành nó trổ ra sanh về thiện thú vui, vui hơn. Như vậy thì giữa hai cái niềm vui này, chúng tôi xin hỏi quý vị, mình chọn cái niềm vui nào? Chọn cả hai, thấy không? Mình là người tu mà, đúng không? Tức là để chọn thì mình chọn cả hai. Tức là mình cũng vui trong cái niềm vui tạo phước, và mình cũng phải vui trong cái niềm vui hưởng phước. Nhưng mà các cớ sư hỏi bây giờ, giữa hai cái niềm vui này nè, phải chọn một thôi. Giữa cái niềm vui tạo phước, tức là được làm phước, và cái niềm vui để hưởng phước, thì quý vị chọn cái nào? Thiệt không? Chắc không? Ai chắc giơ tay coi. Thí dụ như sáng hôm nay được vào chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật, nghe sư chánh định thuyết pháp là tạo phước, đúng không? Niềm vui tạo phước. Đổi lại chiều nay trúng tờ giấy số đặc biệt, chọn cái nào? Chiều hôm nay trúng tờ giấy số đặc biệt, tức là hưởng phước. Sáng hôm nay vào đây ngồi gật lên gật xuống, đau chân, tham dự khóa tu niệm Phật, nghe sư chánh định thuyết pháp, chọn cái nào? Suy nghĩ cho kỹ đi. Chọn cái nào? Không, chọn cả hai đúng rồi. Nhưng mà sư cắt cớ hỏi rằng một trong hai thôi. Nói thật lòng nghe, đừng có dối lòng mình. Có sao nói vậy đi, ví dụ như mình thích trúng tờ giấy số đâu có sao. Nói sư ơi thì con tu, con hưởng phước chứ. Kính thưa quý vị, trong kinh Đức Phật Ngài dạy có hai loại hỷ, tức là hai cái niềm vui. Một cái loại hỷ cần phải tầm cầu, và một cái loại hỷ cần phải tránh xa. Cái loại hỷ cần phải tầm cầu là loại hỷ gì? Là niềm vui trong cái chuyện tạo phước. Mình vào chùa mình phải đi tầm cầu cái niềm vui này. Nhớ với sư một câu: vào chùa là để tạo phước, chứ không có tạo tội rồi nghe. Chúng tôi không dám nói, nhưng mà có nhiều người vào chùa tạo tội quý vị. Tại sao mình vào trong đây rồi mà mình không chịu tạo phước, mà mình lại tạo tội? Có nhiều người tạo tội mà lại vui trong cái tạo tội. Mà sư báo cho quý vị biết, mình mà tạo phước mà mình vui á, thì cái phước nó lớn, đúng không? Còn mà tạo tội mà mình vui á, thì cái nghiệp nó lớn, đúng không? Cái nghiệp nó lớn. Cho nên bây giờ ai khen mình á thì mình vui ít thôi, đúng không? Mình khen người ta thì mình vui nhiều. Mình khen người ta tức là mình đang tạo phước. Giống như mình đang niệm Phật á thì mình niệm lớn lên. Còn chửi người ta thì chửi nhỏ hay chửi lớn? Hồi chửi nhỏ tao nói hiểm lắm, chửi lầm lầm trong bụng mới ghê. Mấy người mà chửi lầm lầm trong bụng còn ghê hơn chửi ra ngoài miệng. Nói chung là không có chửi, chửi người ta dứt khoát không chửi. Chứ đừng hỏi ta chửi người ta thì sao? Chửi nhỏ, trời chửi nhỏ đâu ghê, chửi lớn nữa. Ở đây kính thưa quý vị, Đạo Phật chúng ta chủ trương cái niềm hạnh phúc là ở tinh thần. Mà tinh thần ở đây là phải vào tinh thần hiền thiện. Đời sống hiền thiện là cái đời sống chân chánh hạnh phúc nhất. Đạo Phật chúng ta chủ trương thiết thực nhất là phải hướng thiện. Cho nên cái gì mà dính dáng đến thiện á, thì mình làm. Mà dính dáng đến ác thì dứt khoát cho tiền cũng không làm. Ví dụ như giờ có người mướn quý vị làm ác, quý vị làm không? Trả lương cao. Thì sao có mấy người họ làm ăn ác quá trời mà họ vì cái lợi nhuận họ làm quá trời làm. Thấy không? Mình dứt khoát là mình không làm. Là bởi vì đạo Phật chúng ta là chủ trương là hướng thượng, ngày một phải đi lên. Tu là phải đi lên, chứ không có gì đi xuống. Hướng thượng là lên, thăng hoa đời sống mình lên. Phải hướng thượng. Có nghĩa là mình tu làm sao để đời này đời sau mình phải thật sự là an lạc. Phải không? Chúng tôi có câu nói chuyện vui rằng là chúng ta phải ráng tu làm sao từ huề đến lời, chứ đừng có lộn. Phải không? Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy có bốn điều khó được. Khó được sanh làm người, được làm người thì khó sống lâu, khó được nghe diệu pháp, và khó được gặp Phật ra đời. Được làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Bốn cái điều này rất là khó. Mà mình bây giờ mình được mấy điều khó rồi. Thứ nhất là được sanh làm người, phải không? Mà chúng ta nhìn xuống đây thì ai cũng có tuổi hết trơn à. Tức là mình cũng 20, 30, 40. Tức là cái người này cũng tạm gọi là người sống lâu, chứ không có chết trong bầu thai hay sanh ra vừa ra 1 tuổi, 2 tuổi chết, chết yểu. Như vậy thì mình cũng có được cái điều khó thứ hai. Cái điều khó thứ ba là được nghe diệu pháp. Đang nghe nè, phải không? Đang nghe diệu pháp. Cái điều khó thứ tư là gặp Phật ra đời. Mặc dù mình chưa không gặp Phật ra đời trong cái Đức Phật còn hiện tiền, nhưng mà mình sanh ra trong cái thời kỳ còn giáo pháp của Đức Phật. Cho nên cái điều khó thứ tư này nếu mà tính kỹ một chút thì mình cũng được nửa điều. Cho nên trong bốn điều khó được trong kinh Đức Phật Ngài dạy, ở đây chúng tôi thấy quý vị được mấy điều rồi? 3 điều rưỡi. Vốn quá trời nhiều. Bây giờ phải ráng tu làm sao để lời chứ không có lỗ. Phải không? Một là huề vốn, có nghĩa là kiếp này mình tu làm sao để tối thiểu kiếp sau sanh tiếp tục ra làm người nữa, rồi sống lâu nữa, rồi được nghe chánh pháp nữa, rồi để tu tập nữa, là gọi là huề vốn. Thấy không? Còn lời nữa là được sanh làm chư thiên để hưởng phước, chứ đừng có xuống dưới rồi nghe. Xuống dưới mà gặp sư mà kêu ế ới, sư không có quay đầu rồi đâu, không quen. Dứt khoát không quen. Kiếp sau sao lại làm người, gặp sư kêu sư thì quen. Xuống dưới rồi không dám quen. Gặp người quen cũng làm ngơ luôn, không dám nhận. Dưới khổ lắm. Mà xuống dưới mà muốn sao lại làm người còn khổ dữ nữa. Trong cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật Ngài dạy chẳng may mà chúng ta sanh xuống 4 đường ác đạo, cái con đường trở về làm người, làm trời vô cùng khó khăn. Khó đến mức độ mà Đức Phật Ngài ví dụ giống như con rùa mù ở dưới đáy đại dương, 100 năm mới nổi lên mặt biển một lần. Trên mặt đại dương có một khúc gỗ mục trôi dạt theo gió 4 phương. Khi nào mà khúc gỗ mục đó, con rùa mù đó mà nó trồi lên trúng vào cái đầu trúng vào cái khúc gỗ mục, thì cái sự khó khăn nó như thế nào? Thì một chúng sanh đang ở dưới 4 đường ác đạo mà sanh lại làm người rất là khó. Chúng ta đi xuống dưới chỉ có đi chứ khó về lắm. Bao nhiêu nghiệp chướng chúng ta tạo trên đây, xuống dưới nó tính sổ chúng ta. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy một cái đời sống hiền thiện, làm lành là một cái đời sống an lạc nhất của người tu chúng ta. Ở trong Tiểu Bộ Kinh, Đức Phật Ngài dạy rằng ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Quý vị sợ nghiệp trổ không? Sợ. Hoan hỷ với phước trổ không? Hoan hỷ. Như vậy muốn cho cái phước trổ ra thì mình phải tạo cái nhân lành. Mình tạo cái điều kiện lành thì phước nó mới trổ ra. Ở trong con người quý vị á, có phước và cũng có nghiệp. Phước có, nghiệp có, mà chưa biết cái nào nó nhiều hơn cái nào. Bây giờ mà tất cả những cái phước nghiệp chúng ta đều nằm ở cái hậu báo nghiệp. Tức là tùy cái nhân duyên điều kiện nó mới trổ ra. Thì bây giờ mình tạo cái điều kiện tốt thì tất nhiên cái phước nó sẽ trổ ra. Hiểu ý xin nói không? Thế giờ trong đất mình á, Trong đất của mình thì nó có những cái cây cho ra trái, và nó cũng có sẵn, nó cũng có cỏ dại. Bây giờ mình tạo cái điều kiện tốt thì cây, mình chăm sóc cái miếng đất nó tốt thì đương nhiên lúa nó sẽ mọc lên, cây cho trái sẽ mọc lên. Còn nếu mà mình bỏ hoang thì tất nhiên cỏ mọc lên. Chứ đừng có tưởng đâu là mình có nhiều người nói hả, sống chết có số, giàu sang có phần, số tôi nghèo đến xứ môn cũng nghèo, vân vân. Mấy người không đúng. Mấy người này hiểu nghiệp báo theo quan điểm thiết định mệnh. Đạo Phật không chủ trương như vậy. Đạo Phật chủ trương là nhân quả nghiệp báo, nhưng mà để khích lệ mình sống một đời sống tích cực. Đã gọi là nhân quả nghiệp báo, làm lành thì có quả lành, làm ác có quả khổ, thì khuyến khích mình làm lành. Chứ đừng có nói rằng là thôi đời trước tôi có tu, cái đời tôi khổ, bây giờ khỏi tu luôn. Không lo. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy có bốn hạng người. Cái người là từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Có nghĩa là mình sanh ra mình có phước rồi, bây giờ mình tiếp tục mình tu nữa, thì gọi là người chỗ sáng đến chỗ sáng. Ở đây ai là từ sáng đến chỗ sáng, giờ ta sẽ coi coi. Ít quá. Thứ hai là người từ chỗ sáng mà đi vào chỗ tối. Đâu ai mà từ sáng vào chỗ tối rồi? Hên quá, không có ai hết. Mình sẽ có phước rồi, mình phải luôn tu nữa, phải không? Thứ ba là người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Ai đâu? Nhiều quá đó. Hạng người này Đức Phật Ngài tán thán, Ngài ca ngợi. Mặc dù mình sanh ra nhưng mà không có phước, nhưng mà mình biết mình tu, hiểu không? Tức là mình không có chấp nhận cái thiết định mệnh. Nghiệp báo Đức Phật Ngài dạy rõ ràng, đó là cái nhân quả thôi, đúng không? Và thứ tư là người từ chỗ tối đi vào chỗ tối. Có nhiều lắm. Nó sanh ra không có phước rồi mà không chịu tu, khổ tiếp. Đã tối rồi đi vào tối thui luôn. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy rằng là ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Ý muốn nói rằng cho dù mình có bị nghiệp, tức là mình người là từ chỗ tối, nhưng mà mình dùng các hạnh lành để mình đi ra chỗ sáng. Hiểu ý chưa nó không? Cho nên bây giờ mình ráng mình tu. Có nhiều người nói thôi con có phước quá là tu nữ sư, có nhiều người không có phước lo tu đi, chứ con phước là tu gì? Không được. Nói vậy là cái người này từ chỗ sáng mà đi vào chỗ tối. Còn mình là phải từ chỗ sáng đi ra chỗ sáng, hoặc là từ chỗ tối mà đi ra chỗ sáng. Ở đây kính thưa quý vị, từ nãy đến giờ chúng tôi nói rất là nhiều, cũng với mục đích là nhấn mạnh cho quý vị thấy được cái tinh thần mới là quan trọng. Ở trong Pháp Quốc Kinh Đức Phật Ngài dạy rằng là Mano Bất Băng Gama Tham Má Mano Se Tha Mano Maya Mana Sa Che Mà Đút Thê Ná Pha Sa Tí Hoa Cà Rô Tí Hoa. Có nghĩa là gì? Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm mà ô nhiễm hay bất thiện thì đau khổ sẽ theo ta, như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe. Nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà ngược lại, nếu nói hay hành động với tâm thiện, tâm lành thì an lạc sẽ theo ta, như bóng không rời hình. Phải không? Như vậy cái tâm nó rất là quan trọng. Cho nên khi nào mà mình nói, mình hành động mà thấy cái tâm mình nó bất thiện, ngừng liền. Cái chỗ này chúng tôi muốn nhấn mạnh. Có nhiều người quý vị biết không, miệng thì nói mà tâm không nghĩ như vậy. Cho nên ngoài đời ta có một câu là miệng thì mờ mà bụng giá trừ đừng có ăn. Ớn không? Miệng nói nhiều khi khẩu Phật mà, nhưng mà tâm không có tốt. Thì đối với vị mấy người này tạo nghiệp hay tạo phước? Tạo nghiệp. Bởi vì trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng là Chê ta na hăng Phích khẩu quê Căm măng quá đa mỹ Này chư tỳ khu Tác ý tức là nghiệp. Cái tác ý tức là cái ý của mình đó. Cho nên mình có giả mạo cỡ nào, mình có sáu ngữ cỡ nào, nhưng mà lòng mình bất thiện thì tạo nghiệp. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị một câu là khi nào mình đang nói mà mình thấy mình bằng cái tâm ganh tị, bằng cái tâm sân, bằng tâm tham, ngưng liền, dứt khoát. Bởi vì nói là tạo thêm nghiệp, mà nghiệp nó chồng chất dày lên thì khổ hay là vui? Khổ. Dứt khoát. Có cái vị thiền sư đó, ngài tu thiền, ngài đang đi cái bỗng nhiên ngài đứng lại, ngài không đi nữa chút xíu, sau cái ngài tiếp tục ngài đi. Thì nhiều người Phật tử mới thấy lạ, mới hỏi sau này mới biết ra là khi ngài đang đi thôi mà tâm bất thiện nó sanh khởi. Ngài đứng lại liền, ngài niệm khi nào mà cái tâm nó mất, bất thiện nó mất đi thì ngài mới tiếp tục ngài đi. Thấy ghê chưa? Đi thôi đó, chứ đừng có sỉ giả người khác là tạo nghiệp dữ nữa, đúng không? Ngài đi thôi, ngài đâu mất mớ tới ai đâu, nhưng mà ngài đi bằng cái tâm bất thiện ngài không đi, tại nó cũng thuộc dạng thân hành. Đang đi thôi mà tâm bất thiện khởi lên là dứt khoát không đi, là bởi vì ngài quan niệm rằng hãy hành động và lời nói mà xuất phát từ tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo mình, hành động và lời nói xuất phát vào tâm thiện thì an lạc mới theo mình. Cho nên quý vị phải ráng làm sao giữ cái tâm mình thật sự là hiền thiện, mà cái tâm không hiền thiện nó ảnh hưởng ghê gớm lắm. Chúng tôi xin được kể một câu chuyện Phật giáo để chúng ta thấy được rằng là cái tâm không hiền thiện rất là nguy hiểm. Câu chuyện thứ nhất mà chúng tôi xin được kể đó là gì? Là câu chuyện nói về cái ông trưởng giả bỏng sẻn ở thành Sa Quá Thi. Thời kỳ Đức Phật có cái ông trưởng giả này, ông giàu, ngày xưa giàu ta kêu là trưởng giả, còn ngày nay giàu ta kêu là gì? Tỷ phú triệu phú. Ngày xưa ta kêu trưởng giả. Cái ông này cũng thuộc dạng tỷ phú triệu phú. Ông giàu có nhưng mà khổ một cái là ông bỏng sẻn. Ông bỏng sẻn là biết cái bỏng sẻn là gì không? Là keo kiệt. Một hôm nọ có cái ông trưởng giả bạn đi lên thành để mà hầu vua, mới đi ngang nhà ông trưởng giả bỏng sẻn này, mới ghé vô để mà nghỉ chân, rồi cùng nhau đi lên thành để mà chầu vua. Thì ông trưởng giả bạn này chơi với bạn nhau, biết cái ông này bỏng sẻn lắm, cho nên ghé nhà ổng mà lỡ tới bữa cũng có cơm ăn đâu. Cho nên cái ông trưởng giả này, ổng giàu mà, ổng mang theo đồ ăn, ổng ăn. Khi mà vào cái nhà ông trưởng giả bỏng sẻn này, tới bữa dọn đồ ăn ra. Chủ nhà thì không dọn, mà khách ta dọn ra, người ta mời ổng ăn. Dám ăn không? Không, dứt khoát không ăn. Mà ông mình thì không ăn là mình mắc cỡ, mình ngại. Còn cái ông nội này ông ăn là biết tại sao không? Ông sợ mốt phải bầu lợn hao, cho nên dứt khoát không cho, mà ông ngồi ông nhìn ông kia ăn thôi. Sau cái đợt gặp gỡ đó, trở về cái ông trưởng giả bỏng sẻn á, ông lâm bệnh. Bà vợ á, bà mời hết đại phu này đến đại phu nọ đến khám bệnh, mà khám hoài không có ra bệnh. Cuối cùng cái ông mới kéo bà vô, ông nói nhỏ, ông nói bà ơi, tôi có bệnh gì hết á, tôi thèm ăn cái bánh đó, được làm bằng bơ sữa của cái ông bạn mình hôm bữa ghé. Bà lâm bệnh luôn. Trời ơi. Cái bà vợ mới nói trời ơi, với cái gia tài của ông á nghe, mà làm cái bánh này đó cho cả cái dân trong thành Sa Quá Thi này ăn cũng được nữa. Ông làm gì mà ông kẹo quá, thè cái bánh thì cứ ăn. Cái ông chồng ông nghe không, cái ông giật mình nói trời ơi, tâm bà Bồ Tát dữ quá, của đâu mà làm cho cả dân trong thành ăn. Cái bà mới nói thôi bây giờ tôi làm cái bánh này nè, cho những cái người mà ở trên con đường vào nhà mình ăn thôi, giống như hàng xóm vậy đó. Ông nói sao bà hay nghĩ tới người dân quá, trong nhà không nghĩ mà nghĩ tới người dân không à. Cái bà nói thôi giờ tôi làm cái bánh này nè, cho những người trong nhà mình ăn thôi. Thấy không? Ông nói trời ơi, dư của dữ hen, người ăn cái ở không mà làm gì ăn. Thôi giờ tôi làm cái bánh này tôi với ông ăn thôi. Ông nói có chi bà trong đó nữa. Cuối cùng quý vị biết không, bà vợ mới chuẩn bị nào là bột, nào là hộp bơ sữa, cắt thử nguyên liệu làm bánh đưa cho ông. Ông vào rừng ông nhồi bột xong ông nướng bánh ông ăn mình. Chắc ly dị liền quá, ở với ông này không nổi không. Quý vị biết khi ông chết á, tài sản ông để lại quá trời. Thì cái chư tỳ khu á, đi khất thực, thì nghe dân người ta bàn tán nói cái ông trưởng giả này ông giàu quá trời giàu, mà ông lại bỏng sẻn ghê gớm quá. Cả đời ông biết bố thí cho ai cái gì, mà ông chết thì tài sản ông để lại sung vào công quỹ chở tới 7 ngày mới hết, quá trời nhiều. Thì hôm nọ chư tỳ khu đi khất thực xong về thọ thực, cái bàn tán cái chuyện này, nó tại sao trên cuộc đời này có những người giàu như vậy mà lại bỏng sẻn. Đức Phật ngày sau khi nghỉ trưa ra, cái ngày mới nghe câu chuyện đó, ngày mới kể lại cái tiền tích của ông trưởng giả bỏng sẻn này. Ngày xưa ông ta trong những kiếp trước á, đời trước ông ta là ông ta là một cái người chủ nhà, mà cái tánh bỏng sẻn đã có rồi, ít cũng ít cho ai lắm. Nhưng mà buổi sáng nọ ông ta đang ngồi trước nhà thì Đức Phật độc giác á, ngài mới đi khất thực trị bình, không biết bữa đó ngày sao ngài đứng ngay trước nhà ông. Thì cái bổn phận của các vị Phật độc giác thì ngài cứ đi từng nhà ai cho thì lấy, không cho thì thôi, thì tiếp tục thì đi. Mà bữa sáng không biết trời sao, trời mưa hay trời nắng gì không biết, mà tự nhiên cái ông phát tâm. Sáng sớm cái ông nhìn thấy trước nhà mình có ông Phật đi bát, thì ông cũng muốn bố thí cho rồi á, ông mới quay vô nó bà nó ra coi cái gì để bát cho ông Phật. Trời ơi, bà vợ mà mừng quá, nó ở với ông này 20 năm nay chưa thấy ông cho ai cái gì hết, này sao ông bố thí cho Đức Phật. Bà mới mừng quá, bà mới lấy cái bát Phật vô, bà bỏ nò thực phẩm, những cái thức ăn cao lương không à, quý không à, ngon không à, bởi lâu lâu mới được một lần. Thì ông nói xong ông đi vô, thôi đi vô ở nhà luôn đi, ông lại đi ra. Ông ra cái ông thắc mắc không biết vợ mình cúng cho ông Phật cái gì. Ông mới là ông dở hí cái tấm bát là ông dòm vô. Trời ơi, ông thấy đồ ăn ngon không à. Ông tiếc. Ông nói phải chi mấy cái này để lại cho những người trong nhà mình ăn, còn làm này làm kia cho ông này ông ăn rồi đi đâu mất tiêu. Ông tiếc. Quý vị biết không, do cái tâm á, cái tâm tiếc á. Cho nên ông ta sanh ra kiếp nào cũng là trưởng giả hết. Kiếp nào cũng giàu có, giàu nứt vách đổ tường, nhưng mà khổ một cái là không dám xài, keo kiệt. Cho nên bây giờ mình thấy có những người nhà lầu 5-6 tầng đó nghe, đất vài chục miếng nhưng mà nhiều khi cũng không dám xài. Chắc cũng đầu đò rồi, kiếp trước chắc cũng cúng dường á. Rồi cái tâm không được quan hỷ. Cho nên bây giờ có của mà lại không dám xài. Câu chuyện thứ hai mà chúng tôi muốn nói lên cái tinh thần rất là quan trọng, tức là ở cái tâm của chúng ta. Đó là câu chuyện nói về, có tựa đề là Lưỡng Quốc Hoàng Hậu. Câu chuyện này trong Phật giáo có kể là có cái cô bé này sanh ra trong một cái làng nghèo. Làng nghèo mà khi cha mẹ sanh cô ra, cô ta đen thui à, mà xấu lắm. Xấu đến mức độ mà cha mẹ phải lựa cái tên nào mà xấu thiệt xấu mới đặt cho cô ta. Cuối cùng suy nghĩ hoài cũng có cái tên nào, mới đặt cho cô ta tên là Banh Chá Ba Ba. Hiểu gì không mà cừ. Tiếng Bali mà nó biết đâu cừ. Banh Chá là 5, Ba Ba là 6. Cho nên người ta một cái 6 là đã mệt rồi. Cái cô này phải lựa cái tên nào mà thiệt là đúng cho cô ta mới đặt. Đặt tên cô ta là Ngũ Sú. Cô ta xấu lắm. Cô ta lớn lên, mặc dù đến tuổi trưởng thành rồi, vậy thì rồi, lập gia đình rồi, nhưng mà có con cái là xấu quá đi chứ không ai dòm nó. Cô ta mới chơi chung với những người trẻ tuổi. Thì hôm nọ có đức vua trong cái thành đó, ngài mới cải trang di hành để coi cái dân tình ở cái khu nghèo này sống như thế nào. Thì lúc cái trời cũng chạng vạng rồi, cô ta đang chơi với những đứa trẻ là cái trò bịt mắt bắt dê. Thì cô ta đang là cái người bịt mắt đi tìm mấy đứa trẻ khác, thì tình cờ chụp ngay đức vua. Thì đức vua vừa thấy cô gái này chụp trong tay mình thì có một cái sự cảm giác rất là sung sướng. Đức vua mới giật mình, tại sao từ xưa đến giờ mình không có cái cảm giác này. Thì chẳng ra là cô ta, ngoại trừ cái xấu ra, cô ta có một cái điều đặc biệt, tức là cái bàn tay cô ta có được cái thiên xúc, tức là cái cảm xúc không phải là nhân loại mà thuộc về cõi trời chư thiên. Cho nên khi đụng tới cái người, đặc biệt là cái người khác phái, đụng tới là cảm thấy sung sướng. Ông vua ông thấy cảm giác này đặc biệt quá, ông vua mới chụp cái bàn tay lại, mới hỏi rằng á là có chồng hay chưa. Vua mà cũng may lúc đó trời nó tèm nhem rồi, tức là ông cũng không có tắt đèn rồi, nhà ngói cũng nhiều lá thôi, ông không có thấy được. Mới hỏi là có chồng hay chưa. Cái cô gái này nói vậy chua, ở nhà ở đâu, nhà ở đây, xóm này. Cái đức vua mới theo tới cái nhà. Tới nhà thì mới hỏi xin cưới liền. Cha mẹ cô gái nói trời ơi, chắc cái thằng này nó thuộc dạng lọt chồng té nổ gì rồi, chứ con gái mình nó xấu quá thì xấu luôn mà nó sợ xin cưới. Cha mẹ đồng ý liền vô điều kiện. Thế là cái buổi lễ diễn ra rất là tóm tắt. Đêm đó đức vua không có về hoàng cung, ở lại với vợ mình. Thế là từ đó về sau, cứ mỗi tối tới là đức vua phải cải trang di hành để về ở với vợ mình. Cực quá đi, lâu lâu di hành bữa thì được, còn ngày nào cũng di hành cái này cực quá. Đức vua mới về suy nghĩ làm sao phải đưa vợ mình về hoàng cung mới được. Cuối cùng đức vua nghĩ ra một cách. Đức vua mới lấy cái viên ngọc ở trên cái mão mình á, mới đem tới nhà vợ mình bằng đi. Sáng hôm sau các quan mà trang điểm cho đức vua đó mới thấy mất viên ngọc, mới tri hô lên. Đức vua mới nói có kẻ trộm, mà kẻ trộm này nó ở cái làng đó đó, chỉ luôn. Thế là quan mới đổ xô vô cái làng đó mà lục xét từng nhà. Khi lục tới cái nhà của vợ đức vua thì mới phát hiện viên ngọc. Mới hỏi viên ngọc từ đâu ra, thì cha mẹ nói là cái này của con rể tôi đem về. Hỏi rể nó đâu, hỏi vợ nó, vợ tôi cũng nói rằng chồng tôi đi làm ban ngày ban đêm mới về, không đem về, không để đây. Hỏi chồng ở đâu đó, chồng tôi cũng không có nhớ, tại đêm cũng về tối thui rồi, tôi cũng không thấy mặt mũi ông đâu, nhưng mà được cái tôi rờ tôi biết. Thế là báo đức vua, đức vua mới tổ chức một cái cuộc đi tri lùng trẻ trộm. Thế là cho con ta ngồi cái lên đây nè, văng cái màn lên đây nè, khoét cái lỗ, tất cả những cái người dân gần gần đó đó đều thọt tay cho cô ta rờ. Mà quý vị biết không, kể cả các quan quân thường dân gì hãy, ai mà thò tay cho cô ta rờ thì cũng có một cảm giác lạ, cũng đều muốn cô ta nhận mình là kẻ trộm để được làm chồng của ta. Cho nên ai cũng muốn như vậy hết, trong lòng nghĩ thì cuối cùng không có tìm ra được kẻ trộm, thì còn là một người duy nhất, đó là đức vua. Thế là ông vua mới thò tay vô, thì bà cổ mới nói đây, ông này mới là kẻ trộm đây. Thì lúc đó thần dân người ta mới tung hô rằng chỉ có đức vua mới xứng đáng là chồng của cô gái này. Thì lúc đó cái bức màn nó rớt xuống, thì thời ơi trời, mẫu nghi thiên hạ, không ai dám vô. Nhưng mà khổ cái lúc đó là vợ đức vua rồi. Thế là cô ta đường đường chánh chánh được tấn phong vào trong cung. Khi cô ta vào cung á, thì tất nhiên một số các hoàng hậu với ái phi khác ganh tị, mà đức vua sủng ái nàng hơn. Một hôm nọ, nàng mới nằm một cái giấc mộng, mới thấy rằng là mình á đứng ở trên cao, mà dưới hai cái bàn chân mình là hai cái dải ngân hà. Đây là một cái điềm lành, báo cho cô ta biết là cô ta sẽ làm hoàng hậu thêm một nước nữa. Nhưng mà sáng hôm sau cô ta kể cho mấy cái bà hoàng hậu với phi khác nghe, thì mấy bà kia mới lật đật mới đem cái điềm mộng để mới hỏi mấy ông quan chiêm tinh. Thì quan chiêm tinh mới nói đè điềm lành, dắt điềm lành nó báo mộng như vậy. Mấy bà này mới đem tiền bạc vàng dòng ra, lật đật mới mua chuộc hết. Mới dặn là hôm sau mà đức vua lâm trào mà có hỏi về cái giấc mộng này á, thì dứt khoát phải nói ngược lại, nói đây là giấc mộng xấu, ảnh hưởng đến quốc gia đại sự, thậm chí đến tính mạng của vua nữa. Thế là đức vua lâm trào mới hỏi giấc mộng này, các hoàng mới ăn tiền mấy hoàng hậu khác à, mới tấu lên như vậy. Thì đức vua mới hỏi cách giải quyết sao, nói bây giờ có cách là giết bà thôi. Đức vua nghĩ trời ơi, thì giết một cái người như thế này thì tiếc quá. Đức vua đành không có giết, mà đành đã đóng cửa thả trôi, rồi xong hay sống chết theo số. Thì cái dòng sông nó trôi qua cái quốc độ thứ hai. Ở bên kia ông vua với mấy cái quan đang đi tắm sông, mới thấy một cái cửa mà trong đó có một cái con người đang trôi như vậy. Đức vua nhìn thấy tội, mới kêu các quan là kéo cái đó vô để mà cứu người. Thì khi kéo vô mà phá cái cửa ra, thì cái người đầu tiên mà nắm tay của cô gái này kéo lên đó là đức vua. Thế là đức vua mới nắm nhầm cái cổ tay cô ta kéo lên, đức vua mới thấy trời ơi, một cái cảm giác lạ xuất hiện trong người mình. Đức vua lật lật đem về làm hoàng hậu liền, bởi vì ông vua bên đây chưa có tấn phò hậu. Ông vua bên đây ông nghe vợ mình thì không chết, mà lại đương nhiên là hoàng hậu bên kia. Ông điên lên, ông đem quân qua ông đòi lại. Ông nói vợ của tôi. Ông kia nó không biết thì tôi lụm quầy xong. Ông kia đâu có trả, tôi lụm mà, phải không? Ông hù tôi, ông đem binh qua, ông hù tôi đem binh qua tôi hù lại. Thế là giữa biên giới hai quốc độ á, binh sĩ giáo mát sáng ngời rực rực hừng hừng lửa lửa, đòi đi đòi cái cô gái. Mấy ông quan lớn nói cho bà rồi, chiến tranh mà xảy ra vì con bé xấu quắc này mà giết nhau thì không biết bao nhiêu người chết. Thế là bắt đầu đàm phán nghị sự thôi, cuối cùng là ra quyết định là thôi bây giờ xây một cái lâu đài ở tại cái biên giới giữa hai quốc độ. Nàng á thì ở trong cái lâu đài đó, một tuần lễ thì ông vua bên đây qua ở với nàng, thì bả là hoàng hậu của ông vua bên đây, quốc độ bên đây. Tuần lễ sau ông vua kia qua ở với nàng thì bả lại hoàng hậu của cái đội kia. Thì câu chuyện này á, tại sao cô ta được cái phước như vậy? Ở đây thì trong tiền kiếp quá khứ của cô ta đó, là một cái người thợ lò gốm, chuyên môn nhồi đất. Một hôm nọ Đức Phật độc giác ở trên núi á, cái hang của ngài ngự thì nó bị một cái lỗ thủng, nước mưa mới chảy vào. Ngài mới cần một số đất sét để ngài trét lại cái lỗ thủng đó. Ngài mới đi xuống cái lò gốm, ngài đứng ngài thất thực trì bình. Thì nàng á, sáng sớm mà ở lò gốm đâu có gì đồ ăn đâu mà cúng, ngày xưa đi thất thực là lấy thực phẩm thôi. Thì ngài đứng hoài, ngài mới suy nghĩ chỗ này đâu có gì đồ ăn đâu mà ngài lại đứng xin. Nhưng mà ngài đứng hoài ngài không đi. Thì cô ta mới suy nghĩ chắc là ngài cũng cần đất. Nhưng mà bực bội lắm, tay thì nhòn cục đất, nhưng mà rất bực, nó đất mà cũng đi xin nữa. Đất mà cũng đi xin. Cho nên cô ta mới cúng cho ngài một cục đất vô cái bát, để ngài về ngài trám cái đó. Thì do cái phước mà nàng cúng vào Đức Phật độc giác cái bàn tay mà nhồi đất đó, cho nên cô ta có được một cái phước là cái bàn tay này có được cái thiên xúc. Nhưng mà do cúng đất cho nên đang thui rồi, mà cái tâm lại sân bực bội nữa, cho nên là xấu. Cho nên dựa vào cái câu chuyện này, chúng tôi xin mách nhỏ cho quý vị, nhất là các phụ nữ mà thích làm đẹp á, là kiếp sau sanh ra khỏi cần đi mỹ diệt. Muốn đẹp thì phải giữ cái tâm lành. Ai mà có cái tâm từ mát mẻ, ai mà có cái tâm bi và có cái tâm thiện nhiều thì đời sau sanh ra khỏi tốn tiền đi mỹ diệt. Bây giờ quý vị muốn đẹp thì phải đi mỹ diệt, sửa này sửa kia làm đẹp cực lắm. Thôi bây giờ mình theo Phật đi, Phật dạy hãy là có cái tâm lành là sẽ được đẹp. Mà quý vị mỗi lần thấy không, vào chùa thấy ai cũng đẹp hết, tại vì mình đang tu mà. Quý vị không tin, quý vị thử niệm Phật hết cái khóa này, đi về nhà soi gương thấy mình đẹp hơn từ trước, phải không? Tâm nó tạo sắc tâm, cái tâm mình tâm hiền tâm lành là đương nhiên là đẹp. Kính thưa quý vị, ngoài cái hạnh phúc hiền thiện ra, ở trong Phật giáo còn có thêm một cái hạnh phúc nữa là cái hạnh phúc giải thoát. Ở đây Đức Phật ngài dạy là một đàn hạnh phúc thế gian, một đàn hạnh phúc niết bàn thoát ly. Hỡi này nghiệp chướng mê si, tránh ra ta chọn đường đi niết bàn. Mình á mà có được cái sự tu tập, đạt được cái mục đích của Đức Phật là chúng ta có được cái hạnh phúc giải thoát. Mà giải thoát ở đây là gì? Có nhiều người nói sư không biết giải thoát là gì. Ở đây kính thưa quý vị, giải thoát nó có hai loại. Một là giải thoát tạm thời, chúng tôi tạm như vậy. Hai là giải thoát rốt ráo. Niết bàn như Đức Phật, các vị thánh tăng được xem như là giải thoát rốt ráo. Còn chúng ta phải dùng cái giải thoát tạm thời. Tạm thời là sao? Cái chữ niết bàn tức là cái sự vắng lặng phiền não. Niết bàn từ cái chữ gọi là nirvana. Ní là không, vana là rừng, mà rừng ở đây tức là rừng phiền não. Khi nào trong lòng mình không có phiền não tức là niết bàn. Thì mỗi lần mà mình đang niệm Phật, nghe pháp thì tạm gọi là chúng ta đang có niết bàn. Mà chúng ta niết bàn này niết bàn gì? Tạm thời. Một chút thôi. Đúng không? Tại vì trong kinh Đức Phật ngài dạy là đạo ta chỉ một con đường, tự thanh tịnh lấy mà thương cuộc đời, an vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bên sông. Đạo mình chỉ có một con đường thôi, mà con đường đó là con đường gì? An lạc giải thoát. Mà mình muốn giải thoát thì mình phải không có phiền não, mà muốn không có phiền não thì phải tu tập. Thì bây giờ mình Đức Phật ngài dạy chúng ta đang có cái sự giải thoát trong cái pháp lành, đang có cái niềm vui trong cái sự hiền thiện. Còn cái niềm vui mà tuyệt đối giải thoát như cái câu Đức Phật ngài dạy là niết bàn năng ba la mang xuất khăn, niết bàn là hạnh phúc tối thượng, thì mình chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng đạt được một chút trong cái gọi là hạnh phúc hiện tại. Ngay giờ phút này là mình đang hạnh phúc là bởi vì mình không có phiền não. Lúc này mà có quý vị có nghĩ chồng con không? Không. Có nghĩ đến người nào mình ghét không? Không. Nghĩ người ghét mà nhìn lên sư ghét thì lây sư mệt lắm. Không có nghĩ tới người ghét, mà mình nghĩ tới cái người mình quý trọng tôn kính, trong đó có Tam Bảo Phật pháp và tăng. Cho nên cái lòng mình đang rất là an vui. Cho vì vậy mà Đức Phật ngài mới dạy cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc giải thoát. Mà hạnh phúc giải thoát chúng tôi đã trình bày có hai loại. Một là giải thoát tạm thời, tức là sự vắng mặt phiền não. Hai là cái sự đoạn trừ phiền não. Thì bây giờ chúng ta chỉ là hạnh phúc tạm thời. Ngài Ajahn Chah, một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Ngài dạy như thế này: buông bỏ một ít sẽ bớt đau khổ một ít, buông bỏ nhiều sẽ bớt đau khổ nhiều, buông bỏ hoàn toàn sẽ hết đau khổ hoàn toàn. Bây giờ mình thì chưa hết đau khổ hoàn toàn, mình chỉ có buông bỏ ít hay là buông bỏ nhiều. Giờ sư xin hỏi ở đây ai buông bỏ ít đau vô tay? Mấy tay à? Ai buông bỏ nhiều đau vô tay? Hiền không đó? Biết buông bỏ là gì không mà vô tay dữ vậy? Ai không buông bỏ biết nào đâu vô tay? Không em dơ hả? Về dối lòng rồi. Ở đây Đức Phật ngày dạy rằng là hãy buông bỏ một ít á, sẽ bớt đau khổ một ít. Mà cái điều này chúng ta thấy rõ ràng, xả để an vui. Mình xả được một ít á, thì mình thấy nhẹ được một ít. Mà xả được nhiều á, thì mình thấy an lạc nhiều. Mà xả hoàn toàn thì an lạc hoàn toàn. Kính thưa quý vị, một cái câu kinh khác ngài dạy rằng bởi vì mình đau khổ là do mình mong muốn theo cái ý của mình, cho nên ngài dạy là đừng có mong thay đổi một vật hay một người làm cho mình khó chịu, mà hãy thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Cái câu này rất là hay, rất là dễ thực hành. Ví dụ như mình ở nhà, ông chồng, đứa con làm cho mình khó chịu, thì mình tối ngày mình đi sửa ông hoài sửa được không? Khó lắm, gian sang dễ đổi, bản tánh khó dời. Cái tật của ông vậy rồi mình đi sửa hoài, phiền não hoài. Thôi chi bằng mình đừng có sửa ổng, mà hãy sửa cái tâm của mình. Mình vào chùa Hoằng Pháp mình tu, tất nhiên cũng có một số điều làm cho mình khó chịu, tất nhiên phải không? Không nói ra nhưng trong lòng khó chịu. Thì chỉ bằng mình phải lo sửa cái tâm khó chịu của mình, tất nhiên mình phải có được sự an lạc. Chứ bây giờ mình đi sửa cái vật đó, mà cái vật này chẳng hạn như ngày hôm ở nhà mình đi, mình trưng cái tủ chỗ này, cái bàn chỗ kia, nhưng mà vài năm sau mình thấy mình chán quá, mình lo mình sửa cái bàn qua đây, cái tủ qua bên nọ, vài bữa nó cũng chán nữa. Thôi chi bằng mình cứ sửa cái tâm khó chịu của mình để rồi mình chấp nhận. Cho nên ngài dạy rằng là đừng có nhìn vào cái người làm cho mình phiền não, mà hãy nhìn vào cái tâm phiền não của mình. Từ xưa đến giờ mình hay nhìn vào cái người làm cho mình phiền não lắm. Mà nhìn vào cái người làm cho mình phiền não thì thử hỏi quý vị, phiền não nó tăng hay nó giảm? Bực mình mà gặp hoài, không ưa mà sao đi tới luôn gặp hoài, thấy không? Mình hay nói câu đó. Tại mình nhìn thì tất nhiên mình phải gặp. Mình không ưa thì mình gặp. Thì bây giờ câu kinh này dạy rằng là đừng có nhìn vào cái người làm cho mình phiền não, mà hãy nhìn vào cái tâm phiền não của mình. Mà ai mà nhìn vào cái tâm phiền não của mình thì người đó sẽ diệt được cái phiền não đó. Cách tu là như vậy. Thì kính thưa quý vị, thời gian cho phép chúng tôi chỉ được khoảng 1 giờ cho đến 1 giờ 10 phút. Giờ phút này chúng tôi đã thấy cũng đã sắp hết giờ, cho nên chúng tôi xin được tóm tắt cái nội dung của cái bài thuyết giảng của chúng tôi ngày hôm nay, là quan niệm Phật giáo về hai vấn đề hạnh phúc và khổ đau. Cái bài giảng này chúng tôi chỉ nói theo quan niệm Phật giáo thôi nha, chứ không phải là quan niệm theo những cái quan niệm khác, cho nên đôi lúc nó cũng không có trúng với người khác, nhưng mà trúng với Phật giáo. Chúng tôi gói gọn cái từ là quan niệm Phật giáo. Còn nhiều khi thế gian nó chấp nhận, nói trời ơi, sanh làm người mà vô niệm Phật tu chỉ cho khổ, nó quan niệm ở ngoài sung sướng hơn, thì cái đó là quan niệm của người đời. Chúng tôi đã gói gọn ở trong cái từ gọi là quan niệm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau. Những gì chúng tôi trình bày từ nãy đến giờ đó là quan niệm của Phật giáo. Còn quan niệm ngoài Phật giáo chúng tôi không chịu trách nhiệm. Do đó mong quý vị quan hỷ cho. Trong khi trình bày, nếu có điều gì sơ sót, kính mong chư tôn đức ở trong ban điều hành khóa tu cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử niềm tình hỷ xả cho. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin kính chúc chư tôn đức cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử tham dự khóa tu cuối năm lần thứ 59 tại chùa Hoằng Pháp này luôn luôn được sống an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đôi môi miệng